câu thứ nhất nói, diệt như quá khứ vô lượng Phật. Quá khứ thời gian dài, quá khứ vô lượng kiếp. Ngay trong vô lượng kiếp, đương nhiên có vô lượng chư Phật Như Lai. Các ngài, những vị Phật này xuất hiện ở thế gian đều vì quần sanh đại đạo sư. Trong nhà Phật, những xưng hô này chúng ta đều phải biết, đó là thuộc về thường thức Phật học. Đại đạo sư là xưng hô đối với Phật. Ngài có thể chỉ đạo chúng ta, Ngài có thể lãnh đạo chúng ta siêu diệt sanh tử luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, thành Phật làm tổ. Người như vậy mới có thể gọi là đại đạo sư. Chỉ có Phật mới có thể gánh vác nổi. Đại đạo sư đơn giản gọi là đại sư. Người Trung Quốc chúng ta ưa thích đơn giản, nhiều hơn một chữ cũng không bằng lòng. Cho nên bình thường ở Trung Quốc gọi là đại sư. Đại sư là xưng hô với Phật. Nếu như có người gọi đại sư, vậy thì thật là quá đáng. Họ không phải Phật, không phải đại sư, nhất định muốn gọi họ là đại sư thì quá đáng rồi. Đó thật là không thích hợp. Bạn xem thấy Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy thì còn được. Ở Trung Quốc chúng ta, Ngài là người nổi tiếng nhất, gọi là nhà nhà Quan Thế Âm. Có ai mà không biết Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Bồ Tát Quan Thế Âm không xưng là đại sư, chúng ta gọi là Quan Âm Đại Sĩ. Đại sĩ là tôn xưng đối với Bồ Tát. Chúng ta đem lời này nói cho rõ ràng, giảng cho tường tận. Các vị đồng tu có được cái thường thức này, vì sao các vị xem thấy người xuất gia, các vị muốn viết thư gửi cho tôi, viết một tấm thiệp gửi cho tôi, Tịnh Không Đại Sư là sai rồi. Vừa xem thấy cách xưng hô này của bạn, liền biết được bạn chưa học Phật. Bạn là người bên ngoài, bạn không phải là người chuyên học Phật. Bạn chân thật cung duy tán thán, đem tôi xem thành Bồ Tát, Tịnh Không Đại Sĩ, vậy thì còn miễn cưỡng. Làm sao có thể gọi là đại sư? Không thể được. Việc này phải nên hiểu. Nhà Phật từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức không xưng là đại sư, thông thường xưng là pháp sư. Nếu như là các tông phái, trong thiền tông thông thường gọi là thiền sư, đó là học thiền. Học giới luật chúng ta gọi là luật sư. Nghiên cứu luận điển, nghiên cứu dài lâu như Du Già Sư Địa Luận, Đại Trí Độ Luận, nghiên cứu dài lâu những bộ luận điển này, chúng ta gọi là luận sư. Nghiên cứu kinh giáo thông thường gọi là pháp sư. Vào thời trước, lão sư của Đế Dương gọi là quốc sư, không hề nghe nói qua gọi là đại sư, mà không thể tìm thấy. Người phiên dịch kinh điển gọi là Tam Tạng Pháp Sư, gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng Pháp Sư ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là thông gia. Họ là kinh, luật, luận. Ba loại này họ đều thông đạt. họ đều tường tận, có tư cách dịch kinh, phiên dịch kinh điển, gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Bởi vì hiện tại chúng ta xem thấy đại sư quá nhiều, cũng làm cho người ta hồ đồ. Một thế giới chỉ có một vị Phật, chỉ có một đại sư, ở đâu mà có nhiều đại sư đến như vậy? Cũng như trong một trường học chỉ có một hiệu trưởng, làm gì có nhiều hiệu trưởng? Không có cái đạo lý này. Cho nên thông thường xưng hô này chúng ta phải ghi nhớ. Sư chính là sư phạm, ngôn hành của họ có thể làm điển phạm, mô phạm cho tất cả người tu hành thế gian. Đó mới gọi là đại đạo sư. Phật là đạo sư của chúng sanh chính pháp giới, vậy mới gọi là đại sư. Không chỉ là nhân gian thiên thượng A-la-hán, Bồ-Tát, đến đẳng giác Bồ-Tát đều phải học tập với Phật. Cho nên Phật gọi là đại sư. Cái ý nghĩa này ở ngay chỗ này. Ngoài chỗ này ra, có một số thường thức phổ thông cũng không thể không biết. Thí dụ, mọi người quen thấy người xuất gia thì gọi là hòa thượng. Hòa thượng không thể tùy tiện gọi. Vì sao vậy? Quá tôn kính. Thế nhưng hiện tại có rất nhiều người không hiểu rõ hòa thượng ý nghĩa của hai chữ này. Thực tế mà nói là một loại trào phúng xem thường. Gọi hòa thượng, hòa thượng dường như không có người nào dám xem thường. Họ không hiểu được ý nghĩa của hai chữ hòa thượng này. Người tu hành xem thấy người xuất gia không thể tùy tiện gọi là hòa thượng. Có thể gọi họ là pháp sư, không thể gọi họ là hòa thượng. Hòa thượng là dịch âm từ tiếng Phạn, là từ trong tiếng Ấn Độ xưa phiên dịch ra. Ý nghĩa là thần giáo sư. Khi dịch kinh, không dịch ra ý của nó, chỉ dịch âm. Cái danh xưng này là thuộc về tôn trọng không dịch. Chúng ta tôn kính đối với danh xưng này, dùng nguyên cái nguyên âm để gọi. Đây thuộc về tôn trọng mà không dịch. Thực tế mà nói có thể dịch là thân giáo sư. Như một trường học. Một trường học đích thân chế định chánh sách giáo học, người này mới được gọi là thân giáo sư. Là ai vậy? Hiệu trưởng. Các vị phải nên biết, một đạo tràng chính là một cái trường học. Một cái trường học chỉ có một thân giáo sư, chỉ có một hiệu trưởng. Cho nên một đạo tràng chỉ có một người được gọi là hòa thượng. Hiện tại chúng ta gọi là trụ trì, gọi là phương trưởng. Người đó mới được gọi là hòa thượng. Những người xuất gia khác không thể gọi là hòa thượng. Không thể nói nhiều hòa thượng đến như vậy, không được. Không nên có cách gọi như vậy. Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Nên gọi là pháp sư. Pháp sư là gì? Là giáo viên trong trường học. Hòa thượng là hiệu trưởng trong trường học. Hiệu trưởng chỉ có một, giáo viên rất nhiều. Cho nên gọi giáo sư, gọi A Xà Lê. A Xà Lê là dịch âm từ tiếng Phạn, dịch thành ý trung văn, chính là ngôn hạnh của họ có thể làm gương mẫu cho học sinh chúng ta. Gọi là quỷ phạm sư. Quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm, gọi là quỷ phạm sư, không phải là thân giáo sư. Nhờ vào thân giáo sư, hiệp trợ thân giáo sư dạy bảo học sinh sơ học. Trong tự viện, có lẽ các vị có nghe nói hòa thượng thủ tọa lại thêm vào thủ tọa. Thủ tọa, họ làm công tác gì? Họ là thuộc về A Xà Lê. Như thủ tọa, Duy Na, Giám Diện đều là thuộc về A Xà Lê, không thể gọi là hòa thượng. Thủ tọa quản giáo học chính là người phụ trách việc dạy học. Như trong trường học hiện tại, giáo vụ trưởng trong trường đại học, chủ nhiệm giáo vụ trong trung học phụ trách giáo học, Duy Na phụ trách huấn đạo, giám diện quản tổng vụ. Bạn thấy trong Tổng Lâm Từ Diện gọi là cương lĩnh chấp sự, phân ra ba bộ phận lớn: giáo bộ, huấn đạo. Tổng vụ ba bộ phận lớn này cùng với tổ chức hành chánh trong trường học hiện đại hoàn toàn như nhau. Phật pháp là giáo dục, không phải tôn giáo. Bạn từ trong những xưng hô này, từ trong những tính chất của công việc, bạn hoàn toàn tường tận. Chúng ta đối với những xưng hô thưởng thức này nhất định phải có, nếu không mà nói, bạn vừa mở miệng thì người trong đạo liền biết bạn chưa có học qua, bạn không hiểu. Còn có một xưng hô phổ thông, chỗ này cũng giảng kèm thêm một chút. Chúng, cái chữ chúng này ở trong Phật pháp là đại biểu đoàn thể, không phải chỉ một người. Chỉ đoàn thể, bạn xem chúng ta đọc Tam Quy Y, Quy Y Tăng, chúng trung tôn. Tăng là tăng đoàn, tăng cũng không phải một người, một đoàn thể. Đoàn thể của nhà Phật, không luận là xuất gia hoặc giả là tại gia cư sĩ, bạn hợp thành một đoàn thể, đoàn thể gọi là tăng. Như cư sĩ Lâm là một đoàn thể, cư sĩ Lâm chính là một tăng đoàn. Cái tăng đoàn này do cư sĩ tại gia tổ hợp nên. Tăng đoàn không phân tại gia xuất gia, đều gọi là tăng đoàn. Chỉ cần tuân thủ sáu phép hòa, nương vào sáu phép hòa tu hành, đó gọi là tăng đoàn. Như đoàn thể này là một tăng đoàn, do đó một người cũng gọi là tăng. Nếu chiếu theo ý nghĩa của nó mà nói, tại gia, xuất gia đều gọi là tăng. Thế nhưng theo thói quen hiện tại của Trung Quốc, cư sĩ tại gia không gọi là tăng, người xuất gia gọi là tăng. Bạn phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Đã là một tăng đoàn, cho dù là tại gia xuất gia, nếu như bạn muốn thỉnh giáo với người cư sĩ Lâm, bạn muốn nói đạo tràng của các vị ở bao nhiêu người, người ta vừa nghe bạn là người ngoài, bạn chưa có học Phật. Người đã học Phật, nếu như họ thỉnh giáo với người, họ sẽ không hỏi bạn ở nơi đây ở bao nhiêu người. Họ hỏi thế nào? Bạn ở nơi đây có bao nhiêu chúng? Không thể nói bạn ở bao nhiêu người. Tại vì sao vậy? Nói ở bao nhiêu người, bạn có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đó là trên Kinh Kim Cang nói. Hoặc giả là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bạn đã dính tướng. Nếu nói chúng thì phá mất đi cái tướng này rồi. Chúng là cái ý gì? Đạo tràng này của bạn ở có bao nhiêu thứ? Chúng duyên hòa hợp chính là cái ý này, là chúng duyên hòa hợp. Bạn xem ở ngay trong lời nói cũng làm cho bạn khai ngộ, không nên chấp trước. Đây là thứ do chúng duyên hòa hợp. Cho nên nhà Phật những thuật ngữ này chân thật đều là mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta. Vậy chúng ta không nên chấp trước. Đó là nói đến chỗ này. nói thêm với các vị một vài cách xưng hô thường nghe.